Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 7 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang điện đàm về hợp tác song phương trong thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Giang chúc mừng ông Hegseth được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng thứ 29 của Hoa Kỳ, đồng thời tái khẳng định cam kết của Việt Nam đối với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động hội nhập quốc tế, Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa tin. Bộ trưởng Hegseth khẳng định rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam, vẫn theo Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ông Hegseth đồng thời bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng thông qua các nội dung đã thống nhất, trong đó trọng tâm là hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Ông Giang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác chiến lược hàng đầu. Ông bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác quốc phòng mạnh mẽ giữa hai nước trong thời gian qua. Đánh giá hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh là một điểm sáng trong quan hệ quốc phòng song phương. Ông Giang ca ngợi những nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc giải quyết vấn đề này, đặc biệt là cam kết tiếp tục xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, hỗ trợ khuyết tật, rà phá bom mìn và tìm kiếm hồi hương hài cốt quân nhân Việt Nam. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng ghi nhận sự hợp tác giữa hai nước trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, nhấn mạnh tầm quan trọng của những sáng kiến này trong việc thúc đẩy tinh thần gác lại quá khứ và hướng tới tương lai. Dịp này, ông Giang cũng mời ông Hegseth thăm chính thức Việt Nam trong năm nay. Lầu Năm Góc chưa đưa tin về cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Hegseth và Bộ trưởng Giang. Trong bài phát biểu với nhân viên tại Lầu Năm Góc hôm 7 tháng 2, ông Hegseth cho biết Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ông không duy trì hiện trạng của Bộ Quốc phòng Mỹ và lưu ý rằng dưới sự lãnh đạo của ông, quân đội sẽ thực hiện những cách tiếp cận khác thường, theo trang Defense News.
Cảnh sát New Zealand nói hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 2 rằng họ đang tìm cách dẫn độ hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc đã tấn công tình dục hai nữ nhân viên nhà hàng trẻ tuổi ở thủ đô Wellington của đảo quốc hồi năm ngoái. The New Zealand Herald, Scoop và một số trang tin tiếng Anh trích dẫn ủy viên cảnh sát Richard Chambers nói trong một thông cáo rằng hai quan chức đó là thành viên của một phái đoàn Việt Nam đã ăn tối tại nhà hàng Sài Gòn vào tháng 3 năm 2024. Và sau đó, cảnh sát đã nhận được hai đơn khiếu nại về hành vi tấn công. Như tin đã đưa, cảnh sát New Zealand xác nhận với VOA hồi tháng 12 năm ngoái rằng hai quan chức Việt Nam bị tố cáo đã xâm hại hai nữ nhân viên nhà hàng ở Wellington. Tuy nhiên, cảnh sát không thể khởi tố vì hai quan chức đó đã rời khỏi New Zealand. Một bản tin của AP ở thời điểm đó cho hay một trong hai nữ nhân viên bị tấn công tên là Alison Cook. Cô Cook kể lại rằng hai cô đã bị hai người đàn ông tấn công trong một phòng karaoke được thuê riêng. Hai ông này đã kéo hai nhân viên phục vụ vào lòng, dồn họ vào tường và sờ soạng họ. Cô thuật lại rằng cô đã bị ép uống rượu và tin rằng cô cũng đã bị trút thuốc mê. Cô Cook, 19 tuổi ở thời điểm đó, cho biết cô đã bị thương trong vụ tấn công. Hai cô gái này đã trình báo vụ tấn công với nhà chức trách vào ngày hôm sau. Trong thông cáo mới nhất được báo chí New Zealand và quốc tế đăng hôm 7 tháng 2, ủy viên cảnh sát Chambers nói rằng chúng tôi đã có những cuộc làm việc tích cực với các quan chức Việt Nam đến lúc này và tôi tin rằng công việc sẽ còn tiếp tục. Ông cũng bày tỏ hy vọng hai nam quan chức Việt Nam sẽ được đưa trở lại New Zealand và đối diện với công lý ở đảo quốc này, cho dù giữa hai nước chưa có hiệp ước dẫn độ. Theo The New Zealand Herald, Scoop và một số trang tin tiếng Anh, cảnh sát hiện đang chuẩn bị hồ sơ dẫn độ đối với hai quan chức Việt Nam trong vụ việc. Báo chí dẫn lời ông Chambers nói thêm, tuy rằng quá trình này vẫn đang tiếp tục và thật phức tạp, song chúng tôi hy vọng các nỗ lực không ngừng của mình sẽ mang lại sự bảo đảm với những người khiếu nại rằng chúng tôi đang xử lý vấn đề một cách nghiêm túc. Vị ủy viên cảnh sát cũng cho biết rằng những lời cảnh báo đã được gửi đến cảnh sát ở các cửa khẩu biên giới để họ có thể hành động nếu hai nghi phạm người Việt quay trở lại New Zealand. VOA liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu thêm nhưng chưa nhận được hồi đáp. The Voice of America, VOA. Việt Nam vừa chính thức phê duyệt kế hoạch phát triển điện hạt nhân với mục tiêu đưa một lò phản ứng vào hoạt động và cấp điện vào thập niên tới. Đây là một chiến lược đầy tham vọng nhằm nâng cao an ninh năng lượng và đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Bloomberg và Bangkok Post đưa tin hôm 7 tháng 2. Hai trang tin dẫn lại một thông cáo đăng trên trang web của chính phủ Việt Nam nói rằng đất nước Đông Nam Á này đã thiết lập khuôn khổ pháp lý và có kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng nghiên cứu cần thiết để phát triển năng lượng nguyên tử từ nay cho đến năm 2030. Bộ Công Thương Việt Nam đề xuất đưa ít nhất một nhà máy điện hạt nhân vào hoạt động trong giai đoạn từ 2031 đến 2035 theo dự thảo sửa đổi kế hoạch phát triển điện 8, viết tắt là PDP8, được công bố trên trang web của Bộ trong tuần này để lấy ý kiến Bloomberg và Bangkok Post tường thuật. Bản PDP8 sửa đổi dự kiến sẽ được chuyển đến cấp có thẩm quyền phê duyệt vào ngày 28 tháng 2. Việt Nam là quốc gia mới nhất nhắm đến khai thác năng lượng hạt nhân, là nguồn cung cấp điện không phát thải carbon 100% thời gian và có thể giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Tuy nhiên, bản tin trên Bloomberg và Bangkok Post lưu ý rằng các công ty điện ở các nước như Pháp và Mỹ đều gặp khó khăn trong việc xây dựng lò phản ứng đúng tiến độ và đúng ngân sách và tham vọng của Việt Nam có thể không thành hiện thực. Vẫn theo Bloomberg và Bangkok Post, tuy rằng Việt Nam có quan hệ chặt chẽ với Nga và năng lượng hạt nhân có thể là thành tố tạo ra các mối liên kết lâu dài giữa hai nước, song dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài khác trong tháng này, cùng lúc Việt Nam đánh giá các phương án của mình. Dự thảo PDP8 sửa đổi nêu ra kịch bản khái quát là sẽ xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với hai lò phản ứng, mỗi lò có công suất 1.200 MW, dự kiến sẽ hoạt động trong giai đoạn 2031-2035. Còn nhà máy Ninh Thuận 2 cũng có hai lò phản ứng, dự kiến sẽ hoạt động chậm nhất vào khoảng 2036-2040. Hãng điện lực nhà nước EVN và hãng dầu khí Petro Việt Nam được chỉ định là những nhà đầu tư cho hai nhà máy mang tên Ninh Thuận ở miền Trung Việt Nam với thời hạn hoàn thành dự án là ngày 31 tháng 12 năm 2031. Chính phủ cho biết trong thông cáo được Bloomberg và Bangkok Post dẫn lại. Việc khôi phục hai dự án Ninh Thuận đã được xác nhận vào tháng 11 năm 2024 sau khi các nhà máy này bị tạm dừng vào năm 2016 do chi phí xây dựng cao và có những lo ngại về độ an toàn. Theo kế hoạch ban đầu, những đối tác thực hiện hai dự án là Nga và Nhật Bản.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 đạt gần 2,1 triệu người, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan phụ trách về du lịch của Việt Nam hôm 7 tháng 2 cho biết thêm rằng khách đến từ châu Á chiếm 77,6% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 và tăng 42,8% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó là khách từ châu Âu và châu Mỹ. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam trong tháng đầu năm 2025 là Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Đài Loan, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan. Tin cho hay trong tháng 1, ngành du lịch đón và phục vụ khoảng 12,5 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2024, và khách du lịch có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản tâm linh văn hóa nổi tiếng tại các địa phương. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá rằng số lượt khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao đã đóng góp tích cực vào doanh thu ngành dịch vụ du lịch. Cơ quan này cho biết rằng doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tháng 1 ước đạt 67,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương ghi nhận doanh thu tăng mạnh nhất là Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Năm 2025, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 22 đến 23 triệu lượt khách quốc tế và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nói rằng mục tiêu cao này thể hiện quyết tâm lớn đưa du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2024, du lịch Việt Nam đón khoảng 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. This program has come to you from the Voice of America, Washington.